Sắn này nó không phải bằng đất, nó không hình không tướng, nhưng nó có thật, nó công dụng nó rõ ràng đấy. À, thế nhưng nó có thật mà nó cũng như hư không, nó ở khắp cả. Bây giờ vướng vào cái hộp này, con kiến thì bị cái hộp kiến, con voi thì bị cái hộp voi, cô Hoa Nghiêm thì cái hộp Hoa Nghiêm, cô Thanh Tịnh có cái hộp Thanh Tịnh phải. Nhưng mà cái ánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình ấy, nó đồng thể với Phật, nó thường trụ ở khắp mười phương. Đã, nó không phải kiến, nó không phải Thanh Tịnh, đã, nó cũng không phải con voi. Tới đây nhận rồi hả? Đấy, bây giờ muốn hết cái chuyện kiến, muốn hết cái chuyện voi đó, thì chỉ đừng có tạo nghiệp kiến, đừng tạo nghiệp voi, đừng tạo nghiệp con người, đừng tạo nghiệp ông trời, phải không? Tạo nghiệp nữa, không có những cái thân kiến, thân voi, thân người nữa, thì cái tánh Phật còn không? Tánh Phật nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Cái tánh biết này nó như không. Đấy, cho nên chúng ta phải học Bộ Lăng Nghiêm thật kỹ để hiểu được ba cái chữ A Di Đà này. Đó, thực cái ba chữ A Di Đà này thì vô lượng nghĩa, nhưng mà trong kinh đây ấy, Phật dạy mình nhận lấy ba điểm. Cái điểm thứ nhất là quang, tức là tánh mình là tánh biết. Đây mình lại thấy đây, Phật cũng như chúng ta biết thấy, biết nghe, biết, dĩ nhiên là Phật biết nhiều hơn mình. Nhưng mà cũng đồng thể là cái tánh biết này. Đấy, thì mình nhận ngay ở nơi mình để cho nó rõ. Đấy, đồng thể là cái tánh biết. Nhưng cái tánh biết này nó là, tức là giác, là quang, là đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết học bài, đang biết đi chơi, đang biết vui, biết buồn, biết 100 thứ vô biên vô lượng. Đấy, cái tánh biết của mình. Đấy, cái tánh biết này. Đấy, thế thì nó không thuộc cái này thì bằng đất. Cho nên bây giờ bỏ những cái nghiệp báo đi, thì chúng ta đồng thể với Phật hiện tại thường trụ ở khắp mười phương. Tin được không? Đấy, thế cho nên bây giờ mình cầm cái chuỗi trà 108 hộp là mình rũ sạch những cái kiến hoặc tư hoặc những cái hư vọng của thế gian. Thế mình quay về Nam Mô là gì?
Quay về
Nam Mô là quay về nương tựa ai? Ông Phật A Di Đà. Đó, mà mình học ở kinh Lăng Nghiêm rõ ràng Phật với mình đồng một thể. Ông Phật A Di Đà không phải là cái thân cơm gạo này. Phật đâu có mê muội gì mà mắc vào cái tử cung bà mẹ để đi hút những cái loại máu nhơ bẩn mà kết những cái thân nhơ bẩn này, để rồi ngày mai nó lại già lại bệnh lại đem chôn nữa, mất công thế. Nhưng mà Phật vẫn ở khắp hư không đây, phải thường trụ ở khắp mười phương, mà đang thấy, đang nghe, đang biết như chúng mình đang thấy, đang nghe, đang biết đây. Cái tánh thấy, nghe, biết này nó vô lượng quang. Điểm thứ nhất là quang, là tánh giác, là tánh biết. Điểm thứ hai, cái quang này vô lượng. Chúng mình thì chỉ có thấy, có nghe, chứ còn Phật thì chỉ vô biên diệu dụng. Xem ở trong cái cuốn Phổ Môn, Kinh Di Đà, Phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm nhà làm gì? Nhà làm gì? Đấy là lực dụng của Bồ Tát. Bởi vì Ngài trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, cái tánh giác này, cho nên là Ngài mới có cái lực dụng như Phẩm Phổ Môn Minh Tụng. Đấy, các Ngài có khả năng như vậy. Đồng thời một lúc ở khắp pháp giới chúng sanh kêu khổ. Đứa này thì nó khổ về nước trôi thì tự nhiên nó thấy có cái thuyền đưa đến cứu, phải không? Đứa kia nó lại khổ bằng lửa cháy thì tự nhiên nó thấy có cái xe cứu hỏa đến. Cái đứa này nó khổ vì tham sân si thì tự nhiên nó lại có gặp ông Phật đến giảng, một bà thầy đến giảng cho rằng các thứ là huyễn, thôi đừng tham đừng sân nữa. Đấy, như trong kinh Phổ Môn dạy. Đấy, đồng thời ở khắp pháp giới mỗi đứa một kiểu tai nạn khác nhau, mà nó niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì đồng thời một lúc mà đứa cần cứu lửa thì có xe cứu hỏa, đứa cần chết đuối thì thấy có cái thuyền. Tự nhiên nó có mà đủ các thứ. Đấy là cái năng lực. Đấy, năng lực của Phẩm Phổ Môn là cái lực dụng của cái cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ này. Thế cho nên không phải là các ngài chỉ có như chúng mình mà biết thấy biết nghe, mà các ngài có vô biên công dụng. Để đấy cái tánh giác của mình như thế, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế giờ mình cầm cái chuỗi tràng này đấy, giản dị có thế thôi. Một bà già nhà quê cứ cầm cái tràng giản dị như thế thôi mà mình học bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách, mình mới tỉnh được ra cái nghĩa. Rồi
lý nhất tâm, thứ hai
bây giờ lý nhất, thế bây giờ thế nào là lý nhất tâm, cô Hoàng Nghiêm? Bây giờ ôn lại đi cô Hoàng Nghiêm, chỉ cho chị em thấy thế nào là thấy được Phật của tâm tánh mình để được lý nhất tâm. Thế nào gọi là thấy được Phật của tâm tánh mình?
Nói thấy được
hoàn toàn. Cái lý nhất tâm này khi nào hoàn toàn cô sống với cái tánh Phật của cô thì cô được lý nhất tâm.
Thế
còn gì nữa? Còn nhiều lắm. Cô như thế là cô mới có vận được trí, cô thể nhập được cái tánh của cô. Như thế gọi là chứng được cái, các bên nhà thiền đã gọi là chứng ngộ được cái tâm. Mới có ngộ thôi, ngộ rồi còn tu để chứng. Mà chứng rồi ấy, còn phải sử dụng được cái nhất tâm, cái chân tâm của mình. Có căn bản trí rồi phải có hậu đắc trí. Cô sử dụng, mà sử dụng thì cô phải biết rằng cái tâm của cô nó vô biên diệu dụng. Mà cô phải sử dụng được hết thì cô mới thành Phật.
Đúng là đừng đến nước bàn xa xôi.
Nó xa thôi nhưng mà nó lại ở ngay mình. Nó lại chính là mình. Phải không? Nó đấy. Cho nên nói là xa nhưng mà nó lại không xa. Nó lại chính là mình. Mà cái đứa nào mình là Phật mà lại cứ không chịu làm Phật, cái đứa thật ngốc.
Mới là ngộ thôi.
Đấy. Thế thì mình cả ngày mình quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Mình niệm cho tới cái ngày mình sống hoàn toàn được với cái chữ A Di Đà. Phải không? Mình không phải quay nữa. Mình về rồi, mình thể nhập rồi. Phải không? Để tới cái lúc bây giờ mình quay về, mà tới cái khi mình đến nhà mình ngồi, thì mình ngồi yên ở nhà mình, thế là mình thành công. Thể nhập sinh sống được. Thì chúng ta đã đọc tiếp một đoạn nữa.
Cho bác sư thêm nữa là theo như ở đây thì sự nhất tâm với lý nhất tâm, mà câu đầu này đều là bất luận sự trì hay lý trì.
Đấy, cô muốn tu kiểu nào? Bởi vì sự thì tức là lý, mà lý thì tức là sự. Bây giờ tôi cười là bởi vì tâm tôi vui. Thế thì cái tâm vui với cái miệng cười, tuy là nói là hai, nhưng nói là hai, nói là một. Bây giờ miệng tôi cười tức là tâm tôi vui, phải không? Thế thì hai cái là hai hay là một?
Là một.
Thế đấy, thế thì tôi là sự niệm Phật, mình lý niệm Phật nó là một cái gì? Cho nên là chỉ sợ cô không niệm được Phật thôi. Chứ nếu mà cô niệm trên sự việc, mà cô niệm đến nơi đến chốn, đến cái ngày cô bất loạn thì hoàn toàn cô sống bằng tánh vô lượng quang được còn gì. Đó. Cho nên sự hay lý cũng vậy mà thôi, có một việc thôi.
Thì chẳng bị kiến hoặc tư hoặc làm rối loạn để...
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Thì dù mình không phá hoặc mà những cái hoặc nó tự tê liệt đi. Thế cho nên là Ngài Đại Thế Chí Ngài nó bảo không phải mượn pháp môn nào cả. Cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật mà các tổ mình cũng hay thật đấy. Đặt ra cái chuỗi tràng 108 hồn. Nói chứ thật, những ông tổ của mình thâm thúy, mình phải học bao nhiêu sách mình mới hiểu được. Khiến cho những cái người, các cụ già, các ông già, bà già chả học, chả hành, chả hiểu gì cả, mà người ta cứ thế người ta lên con đường thành Phật. Mà những người bên ngoài không biết thì cứ chế, cứ bảo người ta mê tín dị đoan. Nhưng mà thực đến lúc học rồi mới hiểu cái thâm thúy. Đấy cái hay của các tổ mình như thế. Phải không?
Tâm thì chẳng bị người ta hết nhiều điên là mỗi lần.
Ê đấy, cái chuyện này mới khó đấy. Nghiêm tài giỏi lắm, nói đi. Đố của Hòa Nghiêm mà thực làm xong cái việc này, đố của Hòa Nghiêm đấy.
Không bị những tà thuyết nhịp điên làm rối loạn. Không bị cái thuyết nhịp điên làm rối loạn.
Thế nào là gọi là nhịp điên? Hai bên, tức là cái thói phân biệt của chúng mình đấy.
Có hai.
Cứ trắng thì đối với đỏ, đỏ xanh thì đối với cái gì, xanh đối với đỏ, dài đối với ngắn, xấu đối với đẹp, cao đối với thấp. Và chúng mình suốt ngày sống ở trong nhịp điên đấy. Suốt ngày tức là phân biệt thì là có hai, tốt đối với xấu hay đối với dở, nó cứ thứ hai là nó đối với nhau đấy. Vậy là chúng mình sống nhịp điên. Đó là nói về bây giờ cái quả báo nó đã nó như thế nó thành. Nhưng cái gốc của cái nhịp điên này là ở chỗ nào? Gốc của cái phân biệt này là ở chỗ nào? Thấy nhớ lại kinh Lăng Nghiêm thì nó cũng, bây giờ mình tìm cái gốc của cái việc ấy, cái đi sâu vào tí nữa. Bởi vì thật ra tánh của mình thì sao? Vô lượng quang, đâu có hai. Đó. Tánh của mình là vô lượng quang. Thế mà bây giờ làm sao lại cái gì cũng có thấy hai cả, cứ được đối đãi với nhau.
Thầy bảo vì kết án thì tắt. Cho nên
trong Lăng Nghiêm thì có ông Phật ông mới nói nổi những cái này thôi, chứ mình không biết đâu. Cứ y vào bài mình học mà nói ra. Trong Lăng Nghiêm Phật dạy thế này. Để bắt đầu nó phải đi từ cái bắt đầu mê muội thấy ra hư không, chính hư không này là mình. Mà bây giờ mình tách ra thành hai rồi đấy, thành có mình đang ngó cái hư không đấy. Bắt đầu mê muội thấy ra hư không, thế là thành có mình mới có hư không, thế là thành ra chia làm hai. Thì bắt đầu như thế là bắt đầu có cái thức a lại ra. Cái chân tâm của mình nó thường trụ ở khắp mười phương. Mà bây giờ mình mê, mê thì không gọi là tâm nữa mà gọi là thức. Cho nên gọi là bây giờ bắt đầu mình có cái thức thứ 8. Đó là có chánh báo rồi có y báo đấy. Thế rồi từ đấy tha hồ mà phân biệt. Cứ cái gì cũng cứ thấy có hai cái nó đối nhau, hai cái nó đối nhau. Thế cho nên từ gốc cái đấy là bị cái nhị biên nó làm rối loạn. Bị cái nhị biên nó là, thế là bắt đầu mình thấy là hai. Thế cho nên thầy mới nhắc chị em là rời cái bộ Lăng Nghiêm ra, không làm sao mà giảng được. Như thế gọi là tu tuệ đấy. Các vị đến khi nào mà đạt được trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thể nhập được và sống với cái tánh ấy, thế bây giờ mình phải làm cái việc ấy, cho nên gọi là tu. Thì trong cái khi tu ấy, nó mới mình mới phát minh, mình mới nhận ra, cho nên gọi là tuệ. Thì phải thực tập nó mới phát được cái tuệ này. Tổ giải nghĩa cái lời của Đại Thế Chí mà có vẻ tổ có vẻ thua ngoa nhỉ. Công tu của mình như ánh sáng mặt trời. Những người nào không thấy ví là như anh mù. Ánh sáng mặt trời mà còn không trông thấy thì bây giờ thắp đèn làm cái gì nữa. Nguyên thoát kiến hoặc tư hoặc xong rồi nhé. Thì bây giờ mình buông được cái ấy là mình về cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện. Thế nào là cõi phương tiện thì con biết rồi, phải không? Hữu dư đấy. Cái cõi này là cõi của các vị thanh văn, các vị thánh. Cái vị đấy, bởi vì cô niệm Phật mà tới cái chỗ bất loạn, cô phá xong là kiến hoặc mới tư hoặc rồi. Thế cho nên cô nghĩ nhiên, dù là trong tạng thức thì nó chưa sạch hết được những cái chủng tử hữu lậu, nhưng mà cũng hàng phục được rồi. Thế cho nên mình được về đồng cư là ở chung với các bậc thánh. Mà nếu mà thực sự cô đã tiêu được cái kiến hoặc với tư hoặc ấy, thì cô về thẳng cõi phương tiện là cõi của các thánh nhị thừa. thanh tịnh bậc tiết, tâm mình chẳng bị
tà thuyết nhị biên làm rối loạn vãng sanh.
Chúng mình vừa mới nói rồi nhé, chúng mình vừa mới nói là không bị cái tà thuyết nhị biên, như là cô Hoa Liên vừa giảng là thanh tịnh, nhớ không? Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình đó, nó là bản thể của cả chánh báo, của cả y báo. Cho nên cả chánh báo, cả y báo đều là tâm tánh của mình. Thế bây giờ thì mình nhận được như thế rồi, mình không có tách hai nữa, cho nên không bị rối loạn nữa. Thì cái vị nào mà nhận được thể, nhập được cái tánh vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương như thế thì được sanh về cõi gì? Thật báo trang nghiêm. Thật báo nghĩa là cái quả báo được sống ở trong sự thật, chứ không như chúng mình bây giờ cái quả báo ở trong cái cảnh giới mê lạc, mà các ngài sống thật báo, mà cái thật báo này trang nghiêm tốt đẹp, đó là các vị Bồ Tát. Còn nếu mà cao hơn nữa ấy, thì được về cõi thường tịch quang. Thường tịch quang là cõi của ai? Cõi Phật. Thế nào gọi là thường, thế nào gọi là tịch, thế nào gọi là quang? Là vô lượng thọ. Còn quang là cái tánh giác vô lượng quang. Thế còn tịch, trong văn nghiêm mình học phải khiến tinh bất động. Khiến tinh bất động, cô nhớ cái bài không? Ông Kiều Trần Như, Kiều Trần Như ông nói thí dụ gì nhỉ? Ngài chỉ có nhờ có hai chữ khách và trần mà ngài chứng quả A La Hán. Trong đây chúng mình đã ai chứng gì chưa? Ngài thì cho mình cái thí dụ hết sức giản dị. Cái quán trọ, ở trong cái quán trọ ấy, thì mình chỉ có một việc, cứ thấy người nào đến ăn cơm xong rồi lại xếp hành lý lên đường đi thì cái người ấy là khách dễ ợp. Còn cái người nào không đến mà cũng không đi ấy, người ta không đến mà người ta cũng không đi thì tức là người ta cứ ở đấy, phải không? Thì cái người ấy thì là chủ, chỉ có một việc ấy thôi. Đấy, cô thiện là chịu khó đi đấy, học các thánh, các ngài thành thánh thành Phật cứ dễ ợt như không, chỉ có một việc ngó các quán trọ thôi mà tôi thành Phật, thành chứng A La Hán luôn. Thế bây giờ cô thiện lạc ta là ta tu cái hạnh ấy thì chóng lắm. Làm nào bây giờ quay ngay lại nhìn lại mình xem đâu là khách, đâu là chủ. Ở nơi mình cái gì là khách? Thế nghe không rõ của
nó. Nói cái vọng tưởng là khách, tánh thấy, tánh nghe.
Đó là nói về cái vọng tâm. Chúng mình có ba loại khách chứ không phải chỉ có ba ông đó, nhiều lắm. Nhưng mà chia làm ba loại: vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Chúng mình có ba loại khách. Tại cái thân này trước nó không có, rồi hút cái máu của mẹ kết lên, rồi bây giờ ăn cơm uống nước mà nuôi, rồi mai đây nó lại bỏ vào quan tài đem chôn. Nghĩa là nó có đến mà nó có đi, vậy thì nó là chủ hay là khách? Đấy, vậy thì từ nay đừng bênh nó nữa, nó chỉ là khách mà thôi, nó đến thì nó đi. Vậy có ai người ta động chạm đến thì đừng phát cáu. Khách và bận lòng làm gì, cho nên mặt thế là nó là ấy vọng thân. Còn đây là cái mà cô Thiện Đạt đang nói, cái quan trọng nhất, cái loại vọng tâm đó. Đấy, dễ mà có cái gì trái tai gai mắt nổi sân lên, để có bánh xèo mà cái mùi cười hì hì đó. Thế thì đấy, những cái vui, cái buồn, cái yêu, cái ghét, cái khổ, cái đau, cái ngứa, thì cái đau, cái ngứa thuộc về thân. Còn cái tâm của mình ấy, khổ, vui, yêu, ghét, mừng, tới những cái nó cứ theo duyên, nó khởi lên, xong nó lại tắt đi. Rồi chấp nó gặp cái duyên khác, nó lại khởi lên, rồi nó lại tắt đi. Thế mình lại cứ nhận nó là mình, mà thật ra nó là khách, nó không phải mình. Mình thì phải là chủ của chứ. Thế cho nên tất cả những cái vọng tâm nó không phải mình, là khách. Đấy, cái ngày cả ngày cứ ngồi yên, để khách đến thì vui mặt cho người ta đến rồi người ta đi. Phải không? Thế đừng nhận là mình, đừng nói là tôi bực lắm, hay là tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Những cái ưa thích với những cái sân giận, những cái toàn là khách cả. Nó đến rồi nó đi. Đến cả ngày cứ ngồi ngó nó mà. Nó đến, chào ông khách, rồi ông đi. Đừng nhận là mình, đừng lầm mình vào nó. Thì thôi nó tự tan đi. Bởi vì khách là nó sẽ đi. Thế đấy, thì như thế thôi mà cả ngày thành Phật đấy. Thành chính A-la-hán. Ngài kêu trần như ngài chỉ có một việc ngồi để quan sát xem đâu là khách thì để cho mặc cho người ta đến và đi. Còn đâu là ông chủ ấy, thì mới là mình. Thế còn cái vọng cảnh, những cái mình thấy sáng rồi tối, cảnh cây thông, cảnh hoa, cảnh này, cảnh kia, những cái sáng, nó là những cái bóng, nó hiện ở nơi mắt mình, hiện lên rồi nó tan ngay. Mình quay đi, đây tôi đang nhìn cái bình bông, thì cái bóng hình bông hiện ở trong mắt tôi thấy, nhưng tôi quay đi cái bóng nó còn không? Nó đi rồi. Tôi quay, tôi nhìn cái cửa, thì cái hình cái cửa lại hiện lên. Đó. Tôi quay đi, thì cái cửa này lại tan đi, thì lại hình cái cửa này nó lại hiện ra. Cả ngày khách nó đến, rồi nó lại đi. Đó. Có nắm giữ được cái gì đâu. Đó. Thế cho nên những cái nó hiện ở trước mắt mình, những cái âm thanh nó hiện ở tai mình. Mình nghe đây, nghe đâu tan đấy. Đó. Thế là nó đến rồi nó đi. Đó. Thế rồi thì cái đau cái ngứa ở thân đấy, nó cũng là khách, nó đến rồi nó đi đấy. Thế ở nơi sáu căn của mình, cho đến cái ngọt cái chua ở lưỡi, cái thơm cái hôi ở mũi, có phải toàn khách không? Thế thôi, khách đã là khách thì bận lòng làm gì. Mình hãy lo tìm ông chủ của mình đã, tức là mình phải tìm mình và thân mình mới thật là cái gì đó. Thế cho nên cầm cái chuỗi tràng rũ sạch vạn duyên, nghĩa là đừng tiếp khách nữa, bớt bớt đi. Đấy, quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì? Có mỗi câu đó học quanh năm. Nam Mô là gì? Về nương tựa để cho họ đến, để cho họ đi, đừng túm với họ làm gì, đừng vướng mắc làm gì cho bận rộn. Quay về nương tựa ông Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ở đâu? Ở khắp mười phương. Mà đã ở khắp mười phương, sao ngài không ở ngay tâm mình? Cho nên bây giờ mình quay về mình nương tựa ngài. Ngài có biết không? Thôi bây giờ chúng mình đang nói thật bộ Lăng Nghiêm mình mới nhận được. Về cõi thường tịch quang, đấy cô buông hết khách đi, thì cô về mới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thường là vô lượng thọ, quang là vô lượng quang, và thế còn tịch động bất động ở đấy, khách trần thì người ta động. Còn bây giờ mình cứ ngồi im đây đó, mắt thì nhận là tiếp khách thì sắc trần, tai thì tiếp những khách thanh trần, mũi thì tiếp những khách hương trần, lưỡi thì tiếp những vị trần. À, thế còn cái ông mà ông ấy ngồi ông ấy tiếp đó, thấy như tôi bây giờ đấy, tôi đang nói léo nhéo đây, tôi đang biết thấy đây, à, thế thì cái ông mà ông ấy đang biết thấy ấy, ông có đến ông ấy đi không? Cái tánh biết thấy này tức là tôi vẫn ngồi đấy. Còn ánh sáng thì đến chiều mặt trời lặn thì lại hết ánh sáng. Thế rồi bây giờ tôi ngồi đây thì tôi thấy cái bình bóng, tôi thấy cái gì? Những thứ này chấp có đi vào trong nhà thì những cái thứ này nó lại tan đi đó. Thì tôi lại chẳng, những cái này là khách đến tôi đi đấy. Thế thì bây giờ đây tôi nhận ra đi, cái những cái hình ảnh nó hiện lên thì là khách đến rồi đi, Nhưng mà cái tánh tôi đã biết thấy đây, nó có mất không? Thì nó biết khách, khách đi thì nó biết khách đã đi. Nhưng mà chính nó, cái tánh Phật, cái tánh đang biết thấy đây, cái tánh vô lượng quang này nó vẫn quang. Sáng nó vẫn thấy, tối nó vẫn thấy, bé nó vẫn thấy, già nó vẫn thấy. Cho đến ngày mai cái thân này tan đi, nó vẫn có cái tánh thấy, bằng cớ là kiếp sau nó vẫn thấy. Đã. Thế cho nên cái tánh thấy mới là chủ, mới là mình. Còn tất cả là khách. Vậy thì đừng túng với khách, đừng vướng mắc, đừng yêu, đừng ghét, đừng giận, đừng hờn, đừng vướng bận làm gì. Phải đấy. Thế cái thấy của mình là chủ nhân. Thế cái nghe của mình thế, khen, chê, hay, dở, những cái nó đến rồi nó đi. Nhưng mà cái tánh biết nghe này thì rõ ràng nó vô lượng quan và nó đang biết nghe. Mà rõ ràng nó vô lực thọ là bởi vì bé vẫn nghe, già vẫn nghe, cho đến kiếp sau vẫn nghe. Cho nên cái ông chủ ấy, ông không đến, ông ấy không đi, ông ấy vô lượng quan, ông ấy vô lượng thọ. Thế cho nên cả ngày mình cầm chuỗi tràng Nam Mô. Nam Mô là gì? Quay về là mình phải buông những cái khách trần đi, buông ra rồi mình quay về sống với ông chủ của mình, nhận lấy mình, biết tánh giác là mình đã vô lượng quan, vô lượng thọ. Thế cho nên phải từng niệm. Niệm nghĩa là gì?
Nhớ
ra. Vì chúng mình cứ quên suốt ngày, cho nên mỗi một niệm là một nhớ ra. Cứ nhớ cái gì? Quay về nương tựa sống với mình, trở về ông Phật. Mình là ông Phật, lại cứ không chịu nhận là ông Phật, mà cứ chạy ra bám lên những cái ông khách ấy, để do nổi sân nổi giận, để thành ma lem ma lọ, thành các thứ. Thế thì bây giờ buông ra, trở về ông Phật của mình. Ông Phật của mình là căn bản trí. Thế khi mà mình đã trở về được căn bản trí, trở về được ông Phật của mình rồi, lúc bây giờ mình mới xứng đáng là ông Phật, rồi mình mới lại sử dụng những các thứ bên ngoài đó. Thì khi ấy là mình được hậu đắc chi. Thế nhưng mà mình phải buông những cái hư vọng này đi đã, rồi mình trở về với cái chân thật. Rồi từ cái chân thật trong kinh Pháp Hoa đó, cái chân thật, cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình là diệu pháp liên hoa. Đấy, Đức Quán Thế Âm Ngài đã trở về với cái diệu pháp liên hoa rồi, cho nên bây giờ Ngài mới có cái lực dụng là phẩm phổ môn. Đấy, Ngài cứu cả pháp giới chúng sanh. Đấy là cái lực dụng của diệu pháp. Cho nên chúng ta phải buông hết những cái kiến hoặc tư hoặc, những cái hư vọng mình buông hết đi, mình trở về cái chân tâm của mình. Rồi từ cái chân tâm của mình ấy, mình sử dụng. Thế thì trong sách nói có vô biên công dục, mà cái phẩm phổ môn ấy là chỉ cho chúng mình biết. Nếu mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, cái căn bản bồ đề của mình sẽ có những cái lực dụng như vậy. Thì kinh phổ môn ấy là cái lực dụng của Bồ Tát, còn kinh Di Đà là lực dụng của Phật. Đến cái khi mà hoàn mãn thì có cái lực dụng như kinh Di Đà, chứ không phải là trở về rồi ngồi im lặng, mà trở về sẽ có nhiều công dụng. Lúc bây giờ cái sáng suốt đây chỉ lấy một cái bằng cớ để chị em tin. Đấy, bây giờ đây chúng ta đang có cái bộ phổi nó đang biết thở, cái dạ dày với cái ruột nó đang biết tiêu hóa, phải không? Đấy, cho đến cái mắt nó đang biết thấy, cái tai nó đang biết nghe. Vậy ai chế tạo ra cái phổi, cái ruột, cái gan, cái mắt, cái tai của chúng mình bây giờ? Đấy, bây giờ khoa học người ta phải học cái mắt của mình, người ta mới chế tạo ra cái máy chụp ảnh. Người ta phải học cái tai của mình, người ta mới chế tạo ra những cái máy radio, những cái cassette. Đó. Thế thì tức là người ta còn phải học cái thân của mình. Vậy ai chế tạo ra cái thân của mình đây? Cái ông tạo hóa nào ông ấy giỏi thế? đấy bộ máu, bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, bộ máy bài tiết trong cơ thể của mình, bao nhiêu các bộ máy, nhất là cái bộ thần kinh hệ nó mới lại trải nữa. Ai làm ra đây, ai vào bụng cô mà làm hộ cho cô cái bộ ruột đó, đó. Chính mình phải không? Nếu mình không làm cái thân mình, ai làm hộ đây? Ai ăn cơm, chốc nữa bữa cơm mà ai ăn? Ai ăn cơm, ai uống nước, ai đang thở đấy? Ai đấy? Có phải mình không? Đó. Mình ăn cơm, mình uống nước, mình thở, cho nên mình tự chế tạo ra máu, cho nên cơ thể của mình nó đang hoạt động đấy. Chính mình đã vì ân vì oán mắc vào cái tử cung của bà mẹ, nó hút những cái loại máu. Chúng mình bắt đầu cái thân mình như bản lắm, cái máu kinh nguyệt mỗi vật tháng mà người nữ mình vứt đi à. Đấy, cái là ghét lắm, vứt đi. Thế đấy, chính bọn mình vì theo ân theo oán mà mắc vào cái tử cung của mẹ, rồi hút những cái ở trong cái đống máu tanh ấy, hút những cái loại máu ấy. Tết thiết tha, Tết làm da làm thịt làm xương, nhận là thân thể của mình, phải không? Thế cho nên chính mình đã chế tạo mà mình có biết gì không? Đã. Nghĩa là ở trong mê mà cái tạng thức của mình tùy theo cái nghiệp của mình, cái nghiệp tức là cái sở thích của mình, đã, cái mong muốn của mình, thì con trâu nó đi kéo cày trả nợ là bởi vì trước kia nó đi ăn cắp. Mà tại sao nó ăn cắp? Bởi vì nó thích tiền của người ta, nó muốn có tiền của người ta, phải không? Nó đi ăn cắp, cho nên bây giờ nó mới, thì cái tạng thức của nó chế tạo ra cái thân con trâu. Chứ ai vào đây chế tạo hộ cho nó cái thân đó? Đó, nó đi ăn cắp, cho nên nó thích tiền, nó muốn ăn cắp, cho nên bây giờ nó thân nó biến thành hình cái con trâu để kéo cây mà giả nợ. Thế thì cái thân con trâu nó biết thở, nó có quả tim, nó cũng có ruột, có gan. Ai chế tạo cái thân để hộ nó? Đấy, cái thức A lại ra, cái thức thức táo của mình, nghĩa là cái chân tâm bản tính của mình nó mê đi thì đặt tên là cái thức thức thứ tám. Thế thì cái thức thứ tám của mình nó đang chế tạo những các thức để phù hợp với cái sở thích. Đấy, ứng lượng sở chi tuần nghiệp phát hiện. Thế cho nên ứng lượng sở chi tùy theo cái chi kiến của mình. Con trâu vì nó thích tiền, nó thích tham ăn cắp của người ta, cho nên bây giờ tuần nghiệp là cái nghiệp ăn cắp thì thành là cái thân con trâu. Thế thì chính là cái thức thứ tám của mình nó đang theo với cái chỗ muốn, cái chỗ sở thích của mình mà thành ra cái nghiệp báo như thế. À, vậy là thức thứ tám của mình nó đang chế tạo ra cái thân này. À, thế cái thức thứ tám tức là cái chân tâm bản tánh của mình, mê thì đặt tên là thức, thành ra là thức thứ tám. À, ở trong mê mà nó còn chế tạo như thế này đấy. Đó, như chúng ta thấy thì em đã biết ánh sáng mặt trời chiếu vào cái này, rồi từ cái này phản chiếu lại con người, rồi từ con người đi vào cái thần kinh. Chỉ có cái ánh sáng mặt trời của tia đấy thôi nó vào cái thần kinh, mà cái thần kinh ấy nó nhận được đấy, nó hình lên cái này, rồi lại cái thần kinh ở óc đây theo cái hình ảnh này mà nhận ra đây là cái bông hoa này. Thế cái thấy của mình mà đâu có thường, nó thấy đây một cái màu vàng vàng sẫm, vàng nhạt này, đi dần cho đến màu trắng này. Ông có thấy cái tài không? Đó, nghe của mình cũng thế, nghe cái âm thanh biết đây là của tuệ giác, mà chỉ cần nghe cái tiếng nuốt của đi mình cũng biết là của tuệ giác rồi. Cái nghe của mình nó tế nhị lắm đấy. Vậy thì ở trong mê mà nó còn giỏi như vậy đấy. Cái ngày mai mà các cô đã buông hết những cái mê này, các cô trở về mới thật thề là căn bản trí, thì lúc bây giờ vô biên diệu dục sẽ phát hiện. Bởi vì bây giờ đang mê mà còn giỏi như thế này, cũng như cái anh mù đó, mù mà sờ sờ soạn soạn mà nó còn thấy được mọi vật. Nó sợ này nó biết cái này là cái chuông, nó sợ này nó biết cái này là cái linh. Cái lúc mù mà nó còn thấy rõ, cũng chỉ là bây giờ nó mở mắt làm sao nó không thấy rõ. Không những nó thấy cái chuông, không những nó thấy cái linh, mà nó còn thấy được bao nhiêu nữa. Đấy, cho nên nếu mà bây giờ chúng mình chịu buông kiến hoặc tư hoặc, trở về cái căn bản chi là cái tánh vô lượng qua vô lượng thọ này. Đó. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật. Quay, Nam Mô là gì? Đó là quay về, quay về nương tựa, buông những cái hư vọng ra, trở về nương tựa cái thật. Nhận mà cái trăm trăm ngàn cái thật ấy, cần nhất là thấy cái mình thật là cái gì. Đó. Cho nên trở về cái sự thật. Sự thật, mình thật là vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng thể với ông Phật. Cho nên thầy mới bảo cái đứa nào mà nó lại nuốt thế. Nói là Phật mà nó lại không chịu lòng Phật, nó lại cứ đi làm ma lem. Tại Thế Chí Bồ Tát, với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta vẫn thờ đấy. Thì bây giờ này, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là tổ của tông Tịnh Độ mình. Đức Quán Thế Âm thì ngài chuyên tu về pháp phản văn, tức là ngài tu về thiền. Còn Đức Tôn Đại Thế Chí thì ngài tu về pháp niệm Phật. Đây ngài dạy chúng mình cái việc niệm Phật của ngài. Ngài dạy thế cho nên đáng lẽ tu tông Tịnh Độ là phải thường niệm Đức Quán Đại Thế Chí Bồ Tát, vì ngài mới là người mở ra cái tông Tịnh Độ. Cho nên chính là mình phải thường lễ, thường niệm, thường cầu nguyện. Thì Đức Đại Thế Chí ngài dạy rằng niệm Phật chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác. Ở đây các trong chúng cũng thuộc cái bài Đại Thế Chí và nhận trong này mà Đức Đại Thế Chí dạy Phật mình đấy, dạy mình đấy. Thì bây giờ họ chỉ trích cho có một câu thôi. Một câu là chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Khai ngộ được tâm của mình nghĩa là nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Thì đây ngài nói là không cần phải tu thêm những các pháp khác, cứ một bề nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thế rồi ngài giải nghĩa vì sao mà chỉ cần nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thì ngài dạy rằng đối với người có mắt thì cố nhiên là người ta tự thấy ánh sáng mặt trời, đâu có cần phải thắp đèn lên thêm lên nữa. Đối với người có mắt thì tự người ta thấy được ánh sáng mặt trời rồi, đâu có cần phải thắp đèn nữa. Thế còn đối với người mù thì ánh sáng mặt trời họ còn chả trông thấy, thì thắp đèn lên thì hỏi rằng có ích gì. Đấy. Vậy thì bây giờ đây người có mắt là Đức Đại Thế Chí ngài định ví với ai? Ánh sáng mặt trời là ví với cái gì? Và thắp đèn là thế nào? Người mù đây là ai? Vậy thầy xin hỏi Tuệ Giác, ở đây người có mắt là ví với người nào? Là những người sáng suốt, thông minh. Cho nên người ta tự biết cái pháp môn này là lợi ích, vừa dễ tu mà vừa đúng pháp, mà lại vừa không có khó khăn gì, mà lại chóng nhanh chóng được kết quả. Thế cho nên với những người sáng suốt, những người thông minh, người ta nhận được cái pháp môn niệm Phật này là lợi ích. Thế thì đâu có cần, người ta đâu có cần phải dùng những các pháp môn khác nữa. Cho nên người ta cứ một bề người ta Nam Mô A Di Đà Phật, về đến cảnh Phật thì thôi. Thế còn người mù đây là ví với ai? Cái người đã đần độn, đã không thấu hiểu, Thế thì ánh sáng mặt trời người ta còn chẳng trông thấy. Thì bây giờ mình thắp đèn thì cái ánh sáng của đèn, ánh sáng mặt trời rọi như thế mà người ta còn chả tỉnh ra, chả hiểu ra, cũng chi là những cái ánh sáng của ngọn đèn thì thấm chiếu vào đâu mà cho người ta hết mù được. Thế tức là ý Đức Đại Thế Chí Ngài nói đúng. Đây là tổ mới giải nghĩa cái câu của Ngài Đại Thế Chí. Thì ý tổ muốn nói cái gì đấy? Với cái pháp môn rõ ràng lợi ích như là ánh sáng mặt trời mà người ta còn chả tin, ta chả hiểu. Thế thì những các cái pháp môn khác còn ví như là đèn thì làm sao ta hiểu được, sao ta tin được. Nhưng thế sao chùa chúng mình đây lại không vâng lời của Ngài Đại Thế Chí mà cứ một bề Nam Mô A Di Đà Phật, mà chúng ta lại còn học Sinh Lăng Nghiêm, còn học Tứ Niệm Xứ, còn học thôi thôi? Là tại sao? Thì đã đành. Tuy thế chứ mà Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài chuyên niệm Phật thì chắc chắn Ngài cũng vẫn phải giữ giới. Cái giới luật thì đã đành rồi. Nhưng mà còn những pháp môn như là Tứ Niệm Xứ, như Kinh Lăng Nghiêm thì tại sao mình cũng vẫn phải học? Thì Ngài nói là ánh sáng mặt trời còn chả chịu, còn chả sáng, bây giờ còn thắp thêm mấy cái đèn nữa làm cái gì nữa? Sao? Chúng mình không phải là không công nhận pháp môn niệm Phật. Trái lại, cái pháp môn niệm Phật là đường chính của chúng mình. Chúng mình tu Tịnh Độ thì chính là mình có theo pháp môn niệm Phật chứ gì. Nhưng mà chỉ có cái điều là bởi vì mình chưa đủ cái lòng tin, cho nên chưa nhất tâm niệm Phật được. Cho đây là Ngài Đại Thế Chí là Ngài nói những cái người đã khám mắt, đã đủ cái sức mà chuyên niệm Phật được. Còn bọn chúng mình thì chưa đủ lòng tin, chưa hiểu, cho nên chúng mình chưa đủ sức mà chuyên niệm Phật. Cho nên bây giờ chúng mình học để mà hiểu cái pháp môn niệm Phật, để mà tin và để mà chịu một lòng niệm Phật. Thế là tức là chúng mình vẫn công nhận là pháp môn niệm Phật là cái đường chính. Còn chúng mình học để mình hiểu pháp môn niệm Phật, để mình theo chứ không phải mình bỏ. Phải niệm từ 1 ngày đến 7 ngày. Đây là nói theo kinh A Di Đà. Thế còn chính chúng mình thì niệm bao nhiêu ngày? Ngày cũng chưa xong. Thế thì đấy, trong kinh dạy chỉ cần có 10 niệm cũng được vãng sanh. Mà tại sao chúng mình được phải niệm cả đời như thế để làm gì để quang thọ? Yếu là đến cái lúc lâm chung, cái niệm cuối cùng mình nhớ niệm Phật. Thế thì ở đây Ngài nói rằng vạn người khó có một người mà làm nổi đấy. Cái lúc lâm chung cuối cùng mà niệm được. Số đông đó là thân thì đau, cơ thể khổ não, rồi lại gia đình con cháu kéo gọi, rồi cái tâm thì lại rối loạn tơi bời. Cho nên cái lâm chung là khó lắm. Vì thế cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ, tập làm thế nào mà đối phó được với cái thân này. Những đau, những nhức, những ngứa, những khổ, những nạn của cái thân này mình làm sao mình đối phó được với nó. Mình phải tập từ bây giờ đi. Cái khổ bây giờ nó ít mà mình vẫn chưa nổi, muốn chi là cái lúc chết thì cái khổ còn biết bao nhiêu nữa. Đó là nói cái thân. Rồi còn cái tâm, cái lúc mà chết là cái lúc buông sạch, mình không còn nắm tại được một cái gì. Cả một đời mình nương tựa, rốt cuộc mình đi bây giờ mò mịt tối tăm, không biết được nương tựa vào đâu. Được, chúng ta bây giờ đặt phải tập niệm Phật cho quen, với hoàn cảnh nào cũng vẫn niệm Phật được, vẫn nhớ đến Phật. Cái thân nó đau, nó nhức, nó bệnh hoạn, chuyện này chuyện kia 100 thứ mình vẫn nhớ lại đến niệm Phật. Thế rồi cái tâm của mình hay hoảng hốt, hay sợ hãi, hay lo âu, hay nhớ cái này, hay tiếc cái kia, đấy, 100 thứ. Bây giờ mình phải tập làm sao cho cái tiếng niệm Phật nó làm chủ, để mà át hết những cái đáng kia. À, bây giờ mình tập cái đối phó với cái tâm của mình, nó đã có những cái tập khí từ bao nhiêu đời, bây giờ mình phải tập cho nó rảnh ra, nó buông xả được hết. À, thế rồi cảnh ở bên ngoài, à, bây giờ mình tập đi, đừng bận lòng đến con, đừng bận lòng đến cháu, đừng lo âu chuyện này, đừng nghĩ ngợi chuyện kia, cô này cô bận đến mình, cô phiền nhọc mình, cũng là cái chuyện mình cũng nên bỏ qua. Tất cả những các cái khó khăn, những cái rắc rối và cái cảnh gì ở bên cạnh mình, nếu như hôm vừa rồi tôi đã kể chuyện với trong chúng nghe, vua A Dục một đời làm phước, mà cái lúc lâm chung quân hầu nó đánh rớt cái quạt vào mặt mà nổi giận lên, ngay cái lúc nổi giận ấy là thì là phát hơi, thế là làm con rắn. Thế đấy, chúng ta phải làm sao mà tập đi những các cái rắc rối như cái quạt nó rơi vào mặt, hay là chị em nó có chuyện này.